Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, chúng ta hôm nay tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 6 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2012, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái bài đối tượng tham thiền thứ 23 ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng 5, và hôm nay là kỳ 166. Bài thơ có nhan đề là Nhìn sâu tâm tánh. Thì như tôi nói với tất cả Phật tử cũng như tăng ni trẻ, tu hành của giáo lý kinh điển của Đạo Phật thì lúc nào đó nói những cái màu nhiệm, những cái sâu xa thì vô cùng sâu xa và màu nhiệm vô cùng. Nhưng mà có những cái lúc mà những chuyện rất tầm thường, có những lúc là Phật dạy những cái điều mình nghe rất tầm thường, kinh điển nói những điều mình nghe rất tầm thường, nhưng mà nó cũng là những cái điều kiện, những cái dữ liệu để nó đóng góp cho những cái cao siêu màu nhiệm kia. Cho nên thí dụ như cái bài thơ hôm nay đây là Nhìn sâu tâm tánh thì nghe chẳng có gì là sâu sắc và kinh điển gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu thì nó có cái sâu của nó. Chúng ta cần biết, nó có cái điều cần biết của nó. Do vậy mà Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng có nói là Phật Pháp bất ly thế gian giác là thế. Nghĩa là sự giác ngộ giải thoát tột cùng cao siêu của Đạo Phật. Dù nó tột cùng cao siêu, nhưng mà nó không rời thế gian, không bỏ, không tách, tách rời thế gian để mà tìm cái sự giác ngộ đó ở đâu khác. Do vậy mà cái đầu đề nghe qua rất tầm thường là nhìn sâu tâm tánh, nó cũng có ý nghĩa đóng góp cho ta trên bước đường thiền quán tu học được. Là tại vì cái đạo giải thoát giác ngộ không rời thế gian mà có. Do vậy, tôi cũng nhắc cho tăng ni trẻ, chủ yếu là tăng ni trẻ phải để ý về cái lối phân tách của bậc tiền bối, về cái ý tứ của kinh điển, về cái cách mà giáo hóa của Đức Phật hồi xưa. Đức Phật dạy đạo có chia ra gọi là tứ tất đàn. Cái cách thuyết pháp của Đức Phật là đó là thiên thai trí giả, là cái người rất là có cái tư duy sâu sắc về đạo Phật. Về tông thiên thai trí giả đại sư phân tích rằng là cái giáo lý của đạo Phật có chia ra từng thấp tới cao, từ cạn tới sâu, từ dễ tới khó, qua cái từ tứ tất đàn. Nhận thức tứ tất đàn, chúng ta có cái cách nhìn kinh điển không lấy làm lạ. Có lúc mình nghe như Đức Phật nói chỉ ngang bằng với cái cỡ của nhân thừa thôi. Mà nghe ngang bằng với cỡ nhân thừa thì chẳng có gì là cao sâu hơn những cái hiểu biết của người thường của thế gian. Nhưng rồi người ta đi sâu hơn thì người ta nghe ra cái người mà trình độ cao hơn, sâu hơn. Người ta nghe đạo Phật nó thành ra không phải dân thừa nữa, mà cũng kinh điển như vậy mà ta nghe nó thành ra cái giáo lý đó là giáo lý của thiên thừa. Rồi cũng kinh Phật nói mà người ta nghe ra thành ra thanh văn thừa, rồi đại thừa, rồi tối thượng thừa. Thì cũng là những lời Phật ý kinh Đức Phật nói rải rác. Mà cái thời kỳ Đức Phật đi giảng kinh, đi truyền đạo đó, Đức Phật không có nói ta nói tối thượng thừa hay là trung thừa, tiểu thừa, nhân thừa, thiên thừa gì hết. Mà không có nói cái đó. Gặp căn cơ nào thì nói theo cái căn cơ ấy. Gặp trình độ nào cần thiết cỡ nào thì giảng giải theo cỡ ấy. Vì vậy mà nếu không phải là cái bậc mà tư duy sâu sắc để phân tích, để hướng dẫn cho những người đệ tử sau này như Thiên Thai Trí Giả đại sư, thì là chúng ta khó mà phân biệt từng cái hệ giáo lý. Nhưng mà nhờ cái hệ giáo lý của Thiên Thai Trí Giả mà người ta nhìn đạo Phật qua tứ tất đàn. Một là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn là những cái thời kinh, những cái bài giảng mà Đức Phật dạy là ai nghe cũng được, ai nghe cũng hiểu, người nào cũng có thể tiếp thu và nhờ cậy tu tập được hết. Thì những cái nguồn tư tưởng hệ giáo lý như thế, trong siêu thai tôn ta gọi đó là, phân tích thì gọi là thế giới tất đàn. Chữ tất đàn có nghĩa là những cái lời thuyết pháp của Phật. Những lời thuyết pháp, những lời giáo hóa của Phật, giáo hóa cho mọi người trong lúc Phật còn tại thế. Thì có những lúc Phật sử dụng thế giới tất đàn. Nói một cách khác là ngang bằng, có thể ngang bằng với cái giáo lý nhân thừa như chúng ta đã hiểu bình thường đó. Thậm chí nó ngang bằng lại với mà nếu nói theo đạo Khổng của Trung Quốc hồi xưa đó, thì nó ngang bằng với tam can ngũ thường. Giáo lý đó dạy cho con người, đào tạo cho con người cái đạo đức, cái phương pháp tu học ngang bằng với cỡ tam can ngũ thường của Nho giáo. Thì cái hệ giáo lý đó gọi là thế giới tất đàn. Cái hệ giáo lý thứ hai gọi là vị nhân tất đàn. Vị nhân có nghĩa là thuyết pháp, cái bài thuyết pháp này, cái lời dạy dỗ này nhằm dạy cho người nào đó, cho ông A, ông B, bà C, D, D, E, F gì vân vân. Nghĩa là cái lời dạy đó chỉ phù hợp với cái người đó mà thôi. Nó phù hợp đem lại sự lợi ích cho người đó, trong môi trường đó, hoàn cảnh đó, mà người khác nghe cái đó không hợp, không phù hợp, không đem lại lợi ích. Nói theo căn tánh của mọi người, dạy dỗ theo căn tánh, môi trường, hoàn cảnh cá biệt của con người đó, chỉ có người đó nghe là phù hợp được lợi ích, gọi đó là vi nhân, vị ơn tất đạt, đó là thuyết pháp giáo hóa cho người đó, chứ không phải là giáo lý phổ biến cho tất cả. Cái hệ tư tưởng thứ ba đó là gọi là đối trị tất đạt, tức là thuyết pháp cái bài học để dạy cho từng chúng tánh. Ví dụ như chúng tánh ngoài đạo thì nói khác, đối trị với ngoài đạo nhiều kiểu, ngoài đạo kiểu nào, ngoài đạo đó là ngoài đạo đa thành giáo, thì Phật sẽ triển khai về nói về cái việc đa thành giáo có hay không có, có đa thành hay không có đa thành, có sự phù hộ, sự giúp đỡ do yêu cầu của ai đó lại lục vãng sinh gì đó đối với các vị thần, đối với các loại quỷ ma, thì cái thành phần mà tin tưởng quỷ ma, tin tưởng nhiều vị thần, thì Đức Phật sẽ giải thích về cái lập trường, cái đạo lý của Phật rằng có nên tin tưởng quỷ ma và nhiều thần thánh như vậy hay không. Ví dụ như cái chữ địa ngục chẳng hạn, địa ngục mà đối với ngoại đạo, đối với tà giáo, tà kiến, người ta nói địa ngục là ở trong lòng đất, là ở dưới sâu, rồi dưới đó có diêm vương, có quỷ sứ, rồi dưới để nó bắt hồn người ta. Quỷ sứ Trung Quốc là họ dùng cái chữ mà hắc bạch vô thường, có những con quỷ vô thường, mà quỷ vô thường 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 là trong phim đó là một người mặt trắng, người mặt đen, gọi là hắc bạch vô thường. Thì thiệt ra cái người dựng phim mà họ làm người mặt trắng, người mặt đen, nó cũng có cái ý nghĩa sâu sắc, nhưng mà người thường không có biết, tưởng rằng có hai con quỷ, chứ kỳ thật là con quỷ mặt trắng đó là tượng trưng cho ngày, con quỷ vô thường mặt đen là tượng trưng cho đêm, tức là ngày và đêm, sáng và tối, ngày và đêm, sáng và tối, nhiều ngày, 30 ngày, 30 đêm kết hợp thành một tháng, 12 tháng kết hợp thành một năm, chính cái đó đó là vô thường đấy. Không gian và thời gian là vô thường, là con quỷ vô thường hắc bạch đó. Cái đó nó làm cho người ta từ sanh tới già, từ già tới bệnh, từ bệnh tới chết, nó gọi là hắc bạch vô thường. Trung Quốc làm phim cũng có cái có ý nghĩa dữ lắm, có những nhà hiểu biết, có những nhà triết học ở trong đó, nhưng mà tại mình không hiểu hết, nó có đi sâu vào cái tư duy, cho nên là mình hiểu kiểu sai lầm. Rồi mình thấy người ta đóng cái phim mà có hắc bạch vô thượng, nó đi bắt hồn bắt vía đó, rồi mình tin rằng có quỷ sứ Diêm Vương thiệt, bắt đem về cho Diêm Vương, chứ Diêm Vương cũng chẳng có ai hết đó. Theo giáo lý đạo Phật đó, thì cái chữ địa ngục là nó ở trần gian này nè, mình sống trải qua ngày đêm đó là quỷ vô thường hắc bạch đó, rồi nó làm cho mình nhiều thứ đau khổ. Đau khổ trần gian này là đã chịu không nổi rồi, còn đòi đau khổ nào nữa. Ai biệt ly khổ không phải là khổ sao? Biết bao nhiêu người khổ vì ái biệt ly, vì yêu thương một cách không có trí tuệ, sống chết là vô thường là chân lý, mà có người yêu thương quá rồi chết theo cái người chết kia, bệnh hoạn vì cái người kia chết rồi mình cũng yêu thương quá rồi mình cũng bệnh hoạn thì cũng chết theo, ví dụ vậy. Thì cái khổ đó gọi là cái khổ ái biệt ly, chẳng phải là khổ lắm đó sao? Rồi những kẻ thù quán với nhau mà căm hận suốt đời, thậm chí có người thù quán cực độ đi tìm giết để trả thù. Thế thì cái đó là gọi là quán tánh hội khổ, chẳng phải là khổ cùng cực rồi đó sao? Trả thù được thì thỏa mãn thành công, mà trả thù không được thì chết nhau, nghĩa là cùng nhau chết. Chưa kể là còn luật pháp bắt bớ tù tội, từ cái chỗ tù tội đi tới cái chỗ tử hình, chẳng phải là khổ của địa ngục cỡ đó vậy chưa chịu sao? Đòi địa ngục ở dưới lòng đất mới chịu hay sao? Cho nên là học Phật là vậy đó. Đối trị tất đàn, khi mà cái người mà có cái tinh quang đường, có cái tinh diễn dông quang đường, quang tưởng, thì Đức Phật cho biết, dạy cho người đó rằng là địa ngục không có ở trong lòng đất, mà địa ngục nó phát xuất từ cái chữ Na La Ca, mà dịch ra là bất lạc, là cảnh giới hoàn toàn không có vui, không có an lành hạnh phúc được, gọi là bất lạc. Cái nghĩa thứ hai là khả yểm, là môi trường hoàn cảnh rất là chán, rất là buồn, rất là bi đát, không một chút vừa ý vừa lòng. Thế thì khả yểm là bất lạc, rồi khổ khí, rồi khổ cụ nè, những cái môi trường hoàn cảnh đem đến cho con người tất cả những sự khổ đau, hoành hành đau đớn, ê chề, chán nản, sống không ổn mà chết không yên. Là bất lạc, là khổ cụ, là khổ khí, là vô, là hữu, là với những cái tâm trạng mà không có trí tuệ, hoặc là sống bằng chấp có, đam mê gì chấp có, hoặc là đam mê gì chấp không. Vì đam mê gì chấp có, đam mê gì chấp không của cuộc đời mà hiểu biết sai lầm, từ cái sai lầm đó mà nó sinh ra là sanh khổ, rồi lão khổ, rồi bệnh khổ, rồi tử khổ nè, chẳng phải là địa ngục đó sao? Rồi ái biệt ly khổ nè, rồi cầu bất đắc khổ nè, rồi ngủ ấm sẽ thành khổ nè, rồi quán tấn hồi khổ nè, thì cái khổ đó là địa ngục đó. Thế thì là vì những người mà quan tưởng siêu hình như vậy, thì Đức Phật nói với những người đó rằng là không có đa thần giáo, không có quỷ sứ diêm vương, thì chỉ nói riêng với người đó thôi. Cái người mà thuộc về tà kiến, quan tưởng, quan đường đó. Rồi người khác thì đam mê cờ bạc, thí dụ vậy, đam mê cờ bạc quá thì vận dụng theo những cái lối giải thích rằng là đổ bát môn trung mạc khứ thân, năng sử anh hùng di hà tiện, thí dụ vậy. Cái câu đó là câu của chữ Nho, nhưng mà đây là tôi nói thí dụ thôi. Thì gặp trường hợp của người cờ bạc là nói: này các con, này các em, cờ bạc từ xưa nay không có ai làm giàu được hết á. Hồi xưa là có cái kim chung ở chợ lớn, bao nhiêu người nghèo khổ chết chóc, có người tự sát, thì là do kim chung chợ lớn của ông Bảy Diễm mà đó ông làm đó, gọi là đại thế giới kim chung. Cờ bạc vô đó rồi chết, rồi tự tử, rồi nhảy lầu. Rồi nghe như ở Macau, Trung Quốc, rồi nghe như bên Mỹ có gì Las Vegas gì đó, tôi không đi, tôi không biết. Những chỗ cờ bạc lớn rồi, cũng có những người tự tử, cũng có người chết, cũng có người nhảy lầu, cũng có người hủy diệt cuộc đời mình là do cờ bạc. Vì vậy cho nên lúc đó là buộc lòng phải nói: này các em, này các anh chị em, phải làm ăn mới có cơ đồ, với sự nghiệp mới giữ gìn được thôi, chứ cờ bạc là không có được. Tiền bạc là do có ăn nhiều đi nữa thì mà hết tiền cờ bạc ăn rồi xài lớn dữ lắm, mà xài lớn rồi rút cuộc rồi thì ăn được cờ bạc thì đem ra xài lớn, rồi đãi đằng rồi chơi bời chê tùng, rồi cuối cùng là cũng hết. Mà còn cái tiền cuối cùng cuối mùa cờ bạc rồi là cái người trước cờ bạc, cái người lấy sâu đó, cái người đó mới làm giàu. Còn tất cả những tay cờ bạc đều là hết mùa cờ bạc. Thế thì nghỉ ngơi cái lúc nào đó là thì là sâu ăn hết rồi. Người cờ bạc không có gì hết. Chứ năng sử anh hùng Di Hà Tiện, khi mà hút sách cần sa ma túy thì nói những cái tai hại của hút sách. Thế thì nói dài dài đạo như thế thì gọi là đối trị tất đạt. Cho những người mình đã không có nghiện xì ke ma túy thì nói cái tai họa xì ke ma túy để làm gì? Nói người ta gọi là nó lọc đề. Cho nên là cái thuyết pháp của Phật hồi xưa vậy đó. Cái thứ ba là gọi là đối trị tất đạt. Người đó có bệnh gì là cho thuốc đấy, mà không phải cho thuốc tùm lum. Rồi cái thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đạt, tức là thuyết pháp bằng Phật dạy những cái chân lý, cái chân lý màu nhiệm sâu xa của đạo Phật. Cái này thì nó là sâu thật là sâu, mà không có chiều ý, không có chiều ý ai nữa hết. Cho nên cái đệ nhất nghĩa tất đàn đó là nó vượt qua cái thế giới tất đàn, cái vị nhân tất đàn, cái đối trì tất đàn, ba món trên không có, không dính nữa. Đây là chân lý nói thẳng thừng rằng ai đi theo con đường của đạo Phật muốn có giải thoát giác ngộ như Đức Phật thì hãy nhìn giảng pháp và nói không với tất cả. Những cái từ này là cái từ mới của thời đại, nhưng mà nếu ta biết vận dụng thì ta cũng học cái từ đó, ta đem vô đạo Phật cũng được. Tu đạo Phật đừng có tưởng tượng làm cái gì nhiều lắm đâu, đừng có cầu nguyện nha. Cầu nguyện đạo Phật là không phải đạo Phật rồi đó. Bất cứ ai từ tu mới tu cho tới tu lâu, cho tới tu 40-50 năm mà còn cầu nguyện mà gian sinh là nhờ Phật giúp đỡ này, nhờ Bồ Tát mẹ Quan Âm giúp đỡ kia đó, người đó không phải đạo Phật. Bởi vì cái đó trong cái hệ giáo lý của đạo Phật không có cái thứ tư tưởng trông chờ mong đợi cầu nguyện gian sinh lại lục để giúp đỡ. Phật và Bồ Tát mà đi làm cái chuyện mà hối lộ tình cảm nhỏ nhặt như thế thì còn gì gọi là Bồ Tát, là Phật, là trời nữa được. Cho nên là tôi nói tới cái này rồi, tôi nhắc tới cái này rồi, tôi biết là tôi lộ lã dữ lắm. Nhiều người không ưa, nhiều người ghét, nói tôi là dữ dằn, là tôi không tin trời Phật thánh thần. Chứ kỳ thật là tôi nói đây là có nghĩa là tôi là người đạo Phật thật. Còn các vị mình từ sợ ma, sợ quỷ cho tới sợ trời, rồi tới sợ thần thánh đó, rồi lại lục thì gian sinh rồi cầu nguyện đó, tôi nói thẳng với các vị không cãi được tôi đâu. Nếu mà dựa vào giáo lý đạo Phật thì các vị không cãi được tôi đâu. Nhưng mà các vị có quyền ghét tôi, có quyền chửi mắng tôi, đều được hết. Nhưng mà các vị cãi tôi là các vị không phải đạo Phật. Bởi vì tôi nói nhiều lắm rồi, tôi nói rằng đạo Phật không phải là đa thần giáo. Người tu đạo Phật không bao giờ gian sinh cầu nguyện con quỷ nào, con ma nào, thần thần nào, thần thánh nào hết. Bởi vì không phải đa thần giáo. Bởi vì đạo Phật cho rằng những cái đó không có thật. Chứ mình nói là hỗn thì không phải hỗn đâu. Tại vì cái đó không có thật. Cái đó không tương quan với kiếp con người, đời sống của con người. Mà Đức Phật là con người. Đạo Phật làm từ người mà tỉnh thức, mà giác ngộ, gọi là Phật. Thành ra Phật chỉ là người tỉnh thức, là người giác ngộ, là người sống đúng chân lý thôi, chứ không phải là cái loại thần thánh nào như người thường, như những người tà kiến người ta tin tưởng. Vì vậy cho nên là có những lúc tôi nói, người ta nói tôi nói thô bạo ha, tôi nói không, đối với Đạo Phật là không có con ma, thần quỷ, thần tánh gì phù hộ cho ai được hết, cho nên không có cầu nguyện giáng sinh. Cái này là nhiều người nghe chịu không có nổi. Nhưng mà các vị có quyền cầu nguyện giáng sinh lại lục, khấn khứa. Nhưng mà nên nhớ rằng các vị không phải là Đạo Phật, vậy thôi. Bởi vì Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Đạo Phật là chủ trương là nhân quả mà. Anh muốn ăn dưa hấu là anh phải trồng dưa hấu, anh mới có dưa hấu anh ăn. Anh muốn ăn ớt cay thì anh phải trồng ớt mới có giống ớt để mà ăn ớt. Anh muốn ăn trái đắng thì anh trồng khổ qua rồi anh mới có cái khổ qua để anh hầm Tết này là hầm khổ qua ha, thì anh phải trồng khổ qua. Hoặc là anh phải đi chợ anh mua khổ qua, trồng cái gì là ăn cái nấy, trồng dưa ăn dưa, trồng đậu ăn đậu, trồng ớt ăn ớt, trồng khổ qua ăn khổ qua. Không trồng mà đòi ăn là không được. Ăn gạo là phải có cái hái cài bừa chứ lại lục ai cầu nguyện giáng sinh ai được. Cho nên là cái thành phần mà cầu nguyện đó, cầu nguyện giáng sinh lại lục cúng bái đó, dầu tưởng mình là Đạo Phật và trước tượng Phật tha thiết và cầu nguyện giáng sinh mỗi ngày đều không phải Đạo Phật. Tôi nhắc cái đó là tôi nhắc mạnh cái đó, nói rõ cái đó là nhằm để nói cho tăng ni trẻ đó. Tăng ni trẻ là tương lai, là nhắc nhở cho những người Phật tử tại gia đó mà không hiểu được cái đó đó ha, là vô tình đầu độc. Cái sự đau khổ là cho từ thế hệ này tới thế hệ khác mà tưởng mình là người Đạo Phật, té ra mình là tà kiến ngoại đạo đó. Rồi người Phật tử tội nghiệp lắm, cứ nghe theo đó mà rót tiền vô, đầu đậu vô để cất chùa cho lớn, làm tượng Phật cho nhiều, rồi lại lục rồi giáng sinh rồi cầu nguyện, cái đó không đúng đâu nha. Cho nên cái khi mà nói tới thế giới tất đàn á thì nói tới là để những cái tất đàn thì phải không duyên tình nữa, nó thẳng vậy đó. Để những cái tất đàn là anh phải thấy cho được cái tính duyên sanh của vạn pháp, từ động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật đều là duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên cái tánh của nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Kinh điển dùng 10 cái ví dụ đó để nói rằng là tất cả sự vật hiện tượng là duyên sanh. Mà duyên sanh thì tìm cái nguyên nhân đầu tiên không có. Do vậy mà duyên sanh như quyển, cái đó là cái cần phải học đó, cái đó gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn, là cái đó cũng gọi là liễu nghĩa kinh đó. Cho nên cái này khó đó, nói sâu thì nó cũng sâu vậy đó. Thành ra là cái bài này thì không có gì, nhưng mà nếu mà muốn tìm hiểu thì tìm hiểu nhiều mặt lắm. Phải học tứ tất đàn, học tứ tất đàn, hiểu tứ tất đàn rồi là cái đầu đề tầm thường này vẫn có giá trị. Thế thì nói không biết bao nhiêu mà cho nó đủ, không biết bao nhiêu cho nó rồi. Thì bữa nay nhắc nhở một chút một chuyện, bữa khác nhắc nhở chuyện khác. Tuy nhiên là có cái điều là tôi nói vậy đó. Cái điều mà tôi nói như vậy là không nhầm gì đâu, nói hoài cũng không hết, đủ sức trả lời dài dài, nhưng mà đâu phải nói là ai cũng bằng lòng, ai cũng vui nghe. Nên giờ thì gần cái vụ này đi, bây giờ bắt đầu vô cái bài đây, bây giờ vô cái bài thơ rồi đây. Nhìn sâu tâm tánh. Nãy này, nãy giờ nhắc nhở đó là coi như rau á. Về nhạc, về đờn ca thì là đờn rau. Rau thôi chứ chưa vô bản. Bây giờ nhìn sâu tâm tánh. Tâm tánh của mình là sao? Đấy, cái chữ đầu đề đó thôi, chữ tâm tánh cũng vậy. Tâm của mình là cái gì? Tánh của mình là cái gì? Cái này bữa trước có nói rồi đó. Con người của chúng ta có chia ra hai phần, thân và tâm. Thân là thuộc về sắc quẩn, tâm nó thuộc về thức quẩn. Rồi tâm cũng ngoài cái tâm đó ra nó còn gọi là tánh nữa. Tâm khác mà tánh khác, khác mà không khác. Nói hai thì nó không tìm ra cái hai không có, nhưng mà tìm mà nói là một thì không trúng. Mà tâm là cái dụng của tánh, tánh là cái thể của tâm. Thí dụ như sống là cái dụng của nước, sống là cái dụng của nước, chứ sống không phải là nước mà là cái dụng của nước. Từ nên nước mà duyên khởi hình thành ra sống. Do vậy mà thấy sống cũng tức là thấy nước, nhưng mà nói sống là nước không trúng. Nước thì nó phải phẳng lặng như gương, và cái tánh của nước thì nó chỉ có tánh nước, cái tánh ướt và cái tánh chảy xuống, chứ nó không có nhô cao ồ ạt như là sóng thần, như là sóng lượng, sóng lưỡi búa ở trên mặt biển mình thấy tánh xóa ào ạt vậy. Cho nên nói sống là nước không trúng, nói nước là sống không trúng, nhưng mà nước là cái thể của sống, là cái dụng, là cái thể của sống. Còn sống là cái dụng của nước, cái biểu hiện của nước. Cho nên nước thì là không rời sống, mà sống không ngoài nước. Nhưng mà nói sống và nước là một thứ là không được, không trúng. Tâm với tánh cũng vậy. Tâm với tánh nói thứ không trúng, mà nói hai thứ đều không có. Thí dụ như ta từ kinh của Nho giáo thì gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tánh tương cận tập tương diễn, cẩu bất giáo, tánh nải thiên. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Đấy, theo đàn Nho giáo, ta nói là người mới sinh ra cái tánh bổn thiện, cái tánh đó lành. Đấy, tánh là cái đó đó. Cái tánh lành của những đứa trẻ con đó, cái đó là tánh. Còn sau này lớn lên rồi đó, nó học giỏi, nó học dở, hoặc là nó tốt, hoặc nó xấu, có hiếu hoặc không hiếu đó, cái đó là thuộc về tâm. Cái dụng của tánh. À, cho nhân chi sơ là theo đạo Nho gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Còn nít mới sinh ra, nó ở trong thai mẹ cho tới khi nó sinh ra là cái tánh nó vốn là lành. Tánh tương cận tập tương diễn, cái tánh vốn lành đó là nó là lành đó. Vậy mà do khi mà nó lớn lên rồi là do tập, do cái thói quen của cha của mẹ, của xã hội, của nhân quần mình làm cho đứa nít đó tốt hay là xấu, thông minh hay là ngu đần, đều là ảnh hưởng của cái xã hội, của hoàn cảnh môi trường của cái đứa trẻ con đó nó sống. Cái đó gọi là tập tương diễn, tấm tương cận tập tương diễn, nó gần mực thì nó đen, gần đèn thì nó sáng, gần son nó đỏ. Cái tấm tương cận tập tương diễn. Cậu bất giáo tánh này thiền, nếu mình dạy nó ở trong cái môi trường mà cha mẹ lành, ông bà cha mẹ lành, xã hội lành thì nó là người lành. Mà nếu ở trong cái môi trường mà ông bà cha mẹ không lành, hàng xóm không lành mà chuyên cờ bạc, hút sách, rượu chè, đánh chém, lung tung beng, thì đứa nít đã ở trong môi trường đó không lành được đâu. Đứa nít nó cũng dữ dằn, cũng hút sách, rồi cũng chửi bới, rồi cũng đánh chém như vậy. Ta gọi là tập tu dưỡng. Cậu bất giáo tánh đại thiền, nếu mà không dạy đúng cái cách, cái đường lối mình đó thì nó biến chất à. Cái tánh bổn thiện của nó bị biến chất, gọi là tánh đại thiền. Do vậy mà theo Khổng Tử là giáo chi đạo quý vị chuyên. À, cái đạo mà dạy con á, là phải có cái tánh chuyên cần, phải kềm, phải uốn nắn, phải kềm dạy đó. À, thì nói cái chữ tâm tánh mà nếu mà mình suy ra đó là nó thành cái đề tài thiền định được đó chứ. Tâm và tánh không phải là một thứ. Hãy nhìn sâu tâm và tánh. Tâm và tánh coi vậy đó, cái từ nghe vậy mà khác đó. Còn như là kinh của Phật đó thì các vị nào có nghe từ lâu rồi đó. Kinh Đại Niết Bàn đó, Phật có dạy về cái phẩm anh nhi hạnh đó. Thì cái phẩm anh nhi hạnh đó, cái ý tứ của phẩm kinh anh nhi hạnh đó, nó cũng gần giống như là của nhà giáo mà gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện đó. Anh nhi hạnh là cái hạnh, anh nhi là cái hạnh của trẻ con đấy, như vừa nói vậy đó. Cho nên là đạo Phật với đạo giáo với đạo Cộng đó, nó có những cái nó gặp nhau được, gặp nhau nó phù hợp nhau. Tuy nhiên là có những cái nó không phù hợp. Tôi nói ví dụ như phù hợp về trong một câu thôi, mình nghe trong một câu thôi mà có những cái đạo Phật và đạo Cổng có thể phù hợp nhau, gặp nhau, chơi nhau được, ngồi nói chuyện được, sống chung nhau được. Mà trong đó có một chút xíu nào đó có thể không chơi nhau được. Thí dụ như cái câu đó là tôn quân vương, hiếu phụ mẫu, kính tôn trưởng, phụng hữu đức. Cái nghĩa của nó là dạy rằng là phải tôn vị quân vương. Tôn quân vương mà, tôn phải tôn kính, phải trọng kính, triệt để tuân hành, chấp hành mệnh lệnh của quân vương. Hiếu phụ mẫu, phải hiếu, làm người phải hiếu với cha mẹ. Rồi kính tôn trưởng là phải kính mình những bậc cao lớn hơn mình, những bậc tiền bối. Phụng hữu đức tức là phải nghe lời, tuân hành lời dạy của những người có đức. Cái câu đó đó, cái câu đó nó có một cái chỗ chơi nhau không được. Tôn quân vương là cái chữ đó là đạo Khổng chơi, chứ còn đạo Phật chơi cái đó không được. Đạo Phật không chịu chơi cái đó. Nhưng mà nhầm cái thời kỳ mà vua chúa hồi xưa đó là cũng phải chịu thôi. Nhưng mà tinh thần của đạo Phật là không chịu cái đó được. Đạo Phật mà đạo Khổng mà tôn vị quân vương mà cho là thiên tử mà. Thiên tử là người của trời, là con của trời. Trời sai xuống để mà cai trị một nước nào đó. Do vậy mà thiên tử là có quyền xử tội người ta bằng cái kiểu bằng tam ban trào điển, hoặc là tru di tam tộc, tru di cửu tộc. Tru di những vị quân vương như vậy đó đạo Phật không chịu. Đó, do vậy cho nên là đạo Phật với đạo Khổng có cái ngồi chung được, mà có cái chơi chung không được. Hiếu phụ mẫu thì đạo Phật với đạo Phật Khổng có thể ngồi chung chơi được. Hiếu phụ mẫu, kính tôn trưởng chơi chung được. Phụng hữu đức chơi chung được. Mà tôn quân vương cái kiểu của Khổng giáo mà phải quân sử thần tử, thần bất bất tử bất trung đó, cái đó thì đạo Phật chơi không được. Không chấp nhận cái đó, không nghe được. Mà cái của đạo Phật thì bây giờ nhân loại mỗi ngày mỗi văn minh đó ha, cách nay là mấy triệu năm rồi đó, mỗi người đời sống của con người mỗi văn minh đó, giờ bây giờ ta đâu có tôn quân vương nữa. Bây giờ có những cái nước mà còn thời vua, nhưng mà vua ta gọi là quân chủ lập hiến. Tuy là có vua nhưng mà phải lập ra một cái hiến pháp, trong đó có một cái nội các, rồi dưới quân vương đó là có thủ tướng, là có tổng thống gì đó, tùy theo cái chế độ ta đặt ra. Rồi thì quân vương cũng là một người để đóng góp, để chỉ đạo. Mà cái từ quân vương đó chẳng qua là cái từ của đời xưa, của hàng triệu triệu năm gì đó nó còn sót lại. Từ cái gốc tù trưởng bộ lạc đó, cho tới bây giờ nó còn nó quen vậy đó. Chứ còn cái nghĩa mà quân vương mà theo cái kiểu mà của quân chủ chuyên chế đó, đời nay người ta cũng không xài nữa rồi. Kiểu chuyên chế quân chủ đó người ta không xài nữa. Ông vua có quyền xử tử người ta bằng tam ban trào điển, bằng voi giày ngựa xe. Việt Nam mình có lúc mà xử vua xử tội dân bằng cách là voi giày ngựa xé, xe tre là vân vân, rồi tru di tam tộc, tru di cửu tộc. Có lần nó tôi nhìn cái phim mà Chu Nguyên Chương đời nhà Minh đó, ông tru di cửu tộc rồi ông giết có mấy trăm vạn người đó. Cái đó đạo Phật không chơi cái đó được, không chấp nhận cái nguồn tư tưởng như vậy. Thành ra Nho giáo với Phật giáo nó có khác nhau chỗ đó. Nhưng mà còn cái nhân chỉ sơ tánh bổn thiện của Nho giáo nói, còn trong kinh Đại Niết Bàn nói anh và hạnh, hai cái đó gần nhau. Đức Phật là lấy cái hạnh anh nhi của đứa trẻ con để nhắc nhở rằng là chúng ta là con người, tự tánh của con người nó có cái tính lành đó. Cũng như dạng pháp cái tánh của nó là lành đó nha. Cho nên là Phật tánh với pháp tánh là cái tánh lành của con người gọi là Phật tánh. Cái tánh vốn lành của con người gọi là Phật tánh. Cái tánh vốn lành của hiện tượng dạng pháp gọi là pháp tánh. Đã. Hình tánh là thể, mà tâm là dụng. Mình bây giờ mình xài thường ngày mình xài đây là gọi là vọng tâm, mà vọng tâm là cái dụng. Chứ chúng ta đã xa lìa cái thể tánh tâm minh của chúng ta rồi, chúng ta sử dụng cái dụng tâm, cho nên là mừng giận thương sợ yêu ghét món lục dục thất tình nó áp đảo đời sống của ta. Chúng ta vì cái bản ngã và ngã sở hữu, vì quyền lợi của chúng ta mà chúng ta cạnh tranh nhau bằng nhiều hình thức, từ nội bộ trong gia đình cho tới xã hội cho tới cả là thế giới ha. Là cái đó là chúng ta không sử dụng cái tánh nữa, chúng ta xa lìa cái tánh anh di hạnh của ta, cái tánh bổn thiện của chúng ta. Cho nên là đọc cái bài này mình phải để ý tâm và tánh đấy khác đấy. Rồi tìm biểu tìm chỉ ra hai cái thì không có, nhưng mà nói một là không trúng. Cho nên nhìn sâu tâm tánh. Bây giờ ta đi sâu vào bài thơ thử coi thơ nói gì đây. Thơ mà không thơ nha. Thơ này là tất cả những cái thơ này gọi là thơ vậy thôi. Chứ còn những cái bài, những cái lời để nhắc nhở nhau đó, mà nhắc nhở là trong đó có nhắc nhở từ mình làm để mình nhắc nhở mình. Mình khuyến khích cái sự nhận thức thấy biết của mình. Mình bộc lộ ra những cái câu mà nó có tính cách, có vần, có điệu theo cái kiểu thơ, cho nên mình gọi là thơ. Chứ thường thường mà thơ của thế gian là nó phải có cái tình tứ, cái yêu đương, cái nồng cháy trong đó, ta mới mê, ta mới gọi là thơ. Còn ở đây nói tên là nói kinh điển, nhắc nhở kinh điển không à. Cho nên người gọi là thơ người ta không có ưa đâu. Người ta nói thơ gì mà không có yêu đương gì trơn, nghe không có mê ly gì hết, thì sao gọi là thơ được. Do vậy mà ở đây mình gọi là thơ, mà cũng có người gọi là thiền thơ thì vậy thôi. để nhắc nhở để tu thiền, gọi là thiền thơ. Thơ rằng: ai ơi gắng giữ tấm lòng son, trái ấu muôn năm nó chẳng tròn. Quân tử ghét thương như sự thật, bồ hòn không méo nói sao đành. Bài này rất là tầm thường. À, nhưng mà mình, nếu mình muốn hiểu nó không tầm thường thì mình cũng có thể hiểu nó một cách là rất là có lợi ích cần thiết. Cái chữ lòng son nè, ai ơi gắng giữ tấm lòng son. Lòng son là tấm lòng còn đỏ, còn tươi, còn tốt. Là tấm lòng này là tấm lòng của Ân Nhi Hạnh, tấm lòng của Nhân Chi Sơ. Nhân Chi Sơ tánh bổn thiện đó, lòng son là cái đó. Cho nên là ông Quan Công hồi xưa đó, tôi nhớ có câu đối, giờ hình như nó có quên bộn nè. Chứ ông Quan Công là Tam Quốc các bạn, ông Quan Công mặt đỏ. Người ta ta biểu trưng ra cái mặt đỏ chứ kỳ thật nó không có đỏ như son vậy đâu. Nhưng mà nó có biểu hiện, nó ẩn ra đỏ. Cho nên là trong trường Tàu á, họ quá trang trong cái những cái tuồng hát á, cái mỗi cái mặt đều có ý tứ hết á. Cái người mặt đỏ là cái người trung can trực tấn, còn người thì mặt xanh, người thì mặt trắng, người thì mặt đen, người thì mặt vàng vện, đều là có ý nghĩa biểu trưng của tâm tính người đó. Chứ thật sự con người không có y như vậy đâu. Cái câu đối của ông Quan Công là: xích diện bỉnh xích tâm, kỵ xích thố vô dông thời. Kỵ xích thố trì khu thời, vô dông xích đế. Thanh Long Quang Thanh Sử, vì Thanh Tâm Yển Nguyệt gì đó qua rồi. Nhưng mà nhớ câu chỉ xích diện bỉnh xích tâm là người ta nói là ông Quan Công cái mặt đỏ, mà cái tâm của ông đỏ. Rồi ông cởi con ngựa đỏ, ông đi dữ lắm, đi đây đi đó, đông tây nam bắc đánh giặc vậy đó. Mà đi đâu đi chứ còn không quên ông Xích Đế, tức là không quên cái người bạn mà thề nguyện sinh tử nhau đó, cho tới ngày chết thôi vẫn trung. Thì câu đối đó hai câu, nhưng mà giờ nhớ câu nói câu vậy thôi: xích quỷ xích diện bệnh xích tâm, kỵ xích thố trì khu thì vô dân Xích Đế. Mặt đỏ lòng đỏ, mặt son lòng son, cởi con ngựa màu đỏ như son, đi đó đi đây mà không bao giờ quên cái ông mặt đỏ, cái ông vua đỏ. Vua đỏ là ông Lưu Bị, ông Xích Đế. Thành ra là cái gì đỏ đẹp á, người ta gọi là tấm lòng son. Cho nên là tấm lòng của ai tốt á, người ta gọi là tấm lòng son. Ai ơi gắng giữ tấm lòng son, trái ấu muôn năm nó chẳng tròn. Câu này để nhắc, câu này nó có hai cái ý: quân tử ghét thương như sự thật, bồ hòn không méo nói sao đành. Để nhắc nhở rằng là người đời chúng ta mà nếu mà chúng ta không khéo á, là cái người mà ta thương á, thì có xấu, có tệ, có bạc, có ác cỡ nào đi nữa, chúng ta thấy cũng đẹp à. Xấu ác tệ bạc là ta thấy cũng đẹp. Do vậy cho nên trong gia đình có người ta, hoặc có chồng, hoặc có vợ, hoặc có con gì đó, nó làm những điều xấu, điều ác đó chứ. Nhưng mà người ta vẫn kính quý người của người ta, bởi vì đó là người yêu, người thương của người ta, cho nên ta chấp nhận. cái việc làm đó, hoặc là trộm, hoặc là cướp, hoặc là hút sách, hoặc là giật dọc gì đó, nhưng mà về ta bao che hết rồi. Vì sao? Là vì người đó là người của ta yêu, của ta thương. Mà tục ngữ thì gọi là khi thương thì trái ấu nó cũng tròn. Trái ấu muôn năm nó chẳng tròn, vậy mà khi thương á thì người ta nói trái ấu vẫn tròn được đó nha. Vì bảo vệ cái ngã và cái ngã sở hữu của mình, đó là chồng mình, đó là vợ mình, đó là con mình. Cho nên việc làm sai trái vậy đâu mà mình vẫn bao che. Mà cái hành động bao che đó để nói lên rằng là trái ấu vẫn tròn đó. Hành động tội lỗi đối với xã hội, đối với mọi người xung quanh vậy đó, mà mình chấp nhận, mình yêu thương, mình che chở, mình giấu giếm. Cho nên cái bài này nó có cái ý đó. Phải nhìn sâu tâm tánh của mình đó. Trái ấu sao tròn được? Vậy mà mình thương rồi là mình nói, dám nói trái ấu tròn à nha. Cho nên tục ngữ cũng có câu nữa là yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Thế cái người mình thương rồi là xấu kiểu gì, tội lỗi gì mình cũng che chở, mình nói tốt hết. Còn người ta tốt đi nữa, mà nếu mình có cái ác cảm rồi á thì mình ghét hết trơn, ghét cả tướng đi, cả tướng đứng, ghét cả họ hàng. Họ hàng người ta tốt mà mình vẫn không có xấu với mình mà mình vẫn cứ ghét luôn. Giống như chuyện xưa nó có nói anh chàng đó, nó mất cái búa. Cái nhà anh là mất cái búa, mà anh nghi cho cái thằng hàng xóm. Rồi anh nhìn cái thằng xếp đó, đi cũng là cái tướng của thằng ăn cắp búa. Đứng ngồi nằm mà chơi bời cười giỡn gì là anh thấy người ta đều là cái thằng ăn cắp búa hết sao. Anh ghét vô cùng, anh quán vô cùng mà anh chưa biết làm sao. Chứ anh giận dữ lắm. Tại vì anh nghi người ta. Nhưng mà rồi tới chừng sau đó, tới chừng ảnh kiếm được cái búa ảnh rồi đó thì cũng ảnh, cũng người đó mà ảnh nhìn người ta, ủa thằng nó giờ sao không, nó không phải là cái thằng cái tốt hơn cái búa nữa. Vậy mà trong thời gian bao nhiêu ngày trước đó là ảnh mất cái búa thì ảnh kiếm chưa được, ảnh nghi người ta, ảnh thấy người ta là thằng ăn cái búa. Cho nên cái chuyện đó là chuyện có trên đời đó. Vì vậy mà tôi viết cái bài này là chơi chuyện bình thường vậy, mình viết ra để nhắc nhở mình và nhắc nhở mọi người đệ tử Phật các bạn. Đừng để cho mình có cái tâm trạng mà giống như những người mà nói khi thương người ta ấu cũng tròn, là cái đó không được, cái đó là tiểu nhân, không còn là cái chất của người quân tử nữa đó nha. Người quân tử là ghét thương phải như sự thật. Dù người đó là dù cái người đó bình thường à, mình không có thân, không thương, thậm chí người đối địch với mình mà mình thấy người ta phải thì mình phải nói phải. Còn cái người mà thân thương của mình mà sai thì mình phải thấy cho được cái sai của người thân thương của mình. Rồi mình xây dựng kiểu nào đó, bồi đắp kiểu nào đó để cho trở thành người tốt. Thế còn người mình thương xấu điều đủ thứ mà mình nói tốt, mình chở che hết. Ngược lại người mà mình không cảm tình rồi á thì người ta tốt gì mình cũng thấy chứ. Cái đó không được. Cho nên cái người sách Nho thì gọi là người quân tử. Cái người quân tử họ có cái nhìn của họ là nó đúng như sự thật. Tốt thì nói là tốt, xấu thì nói là xấu. Dù người đó là người đó không phải là thân thương của mình, mà người ta tốt là phải nói tốt. Hồi xưa trong truyện Tam Quốc, ở trong truyện của Trung Quốc có cái vụ mà đời nhà Tống có cái ông Bao Công gọi là Bao Thông Thiên. Ông đó ai tốt là nói tốt, ai xấu là nói xấu. Kể cả vua mà nói không đúng ông cũng không nghe, ông cũng không chấp hành ông vua. Cho nên cuộc đời của ông là thăng trầm dữ lắm. Có lúc là với vua lột chức, bãi chức ông, bãi chức thì về,
về làm vườn ăn chứ còn cũng không chịu nghe. Đó là cái thành phần của gọi là quân tử. Chứ còn cái thành phần mà khi thương thì xấu cũng là tốt mà không được. Khi thương thì trái ốc cũng tròn, còn khi ghét thì trái bồ hòn nó tròn như là cái hòn bi vậy ha, mà cũng nói là trái bồ hòn mà méo được thì cái đó là quá hay rồi, quá tệ rồi. Cho nên cái câu tục ngữ mà yêu ai yêu cả đừng đi, vì ghét ai ghét cả tâm chi họ hàng, câu đó có thiệt. Nhưng mà đệ tử Phật thì không nên sử dụng những cái trường hợp như vậy. Thì loại bỏ cái ý tứ đó ra. Trong cuộc đời mình đừng xài cái thứ tục ngữ như vậy. Đừng để cho câu tục ngữ đó nó ám ảnh đời mình. Bỏ cái tánh mà yêu ai yêu cả đừng đi, bỏ cái tánh là ghét ai ghét cả tâm chi họ hàng, bỏ cái tánh là khi ghét cái tới bồ hòn cũng béo, còn cái thương thì tới ốc cũng tròn, bỏ cái tánh đó đi. Cho nên cái bài này thì nó rất là tầm thường, nhưng mà nó là một sự thật của cuộc đời đấy. Ai ơi gắn giữ tấm lòng son, tức là giữ cái anh nhi hạnh của mình, giữ cái tánh nhân chi sơ, tánh bổn thiện của mình đi. Tế ấu muôn năm nó chẳng tròn, quân tử ghét thương như sự thật, bò hòn không méo nói sao đành. Bò hòn tròn mà mình nói bò méo, nói vậy sao đành. Nói vậy là mình mất đi cái chất quân tử. Bây giờ mình đọc thử cái tịch chỉ đề cương coi nói gì đây. À, cái này cũng tương quan tới kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, nhắc nhở cũng tương quan tới kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo ông A Nan rằng: mười phương Như Lai được Bồ Đề Niết Bàn vô thượng do suốt quá trình tu tập một lòng nói thẳng nói thật, không nói lẫn lộ quanh co. Đấy câu này chứ mà nếu mà mình học rồi mình để ý câu này vậy chứ mà quan trọng lắm đó. Mười phương Như Lai thành tựu được quả vô thượng Bồ Đề là do nói thật, do nói thẳng đó nha. Phải nói thẳng, phải nói thật. Chứ còn nói không thật thì ta gọi là giọng ngôn uyển ngữ, lưỡi thì ác khẩu rồi, thì làm sao mà tức là tu này là dựa vào thân khẩu vậy. Khẩu là cái miệng ghê gớm lắm. Cái miệng của đắc kỷ hồi xưa là cái miệng đó, người ta nói rằng giết người lấy lưỡi làm đau đó. Đã kỹ giết người không có giết bằng dao bằng gươm mà giết bằng lưỡi đó. Mổ trái tim tỷ can cũng không có, đã kỹ không có cầm gươm dao gì hết đó. Mà vậy mà đã kỹ mổ được lấy trái tim bảy lỗ của tỷ can. Giết người lấy lưỡi làm đau là đã kỹ. Cho nên là thân khẩu ý là quan trọng lắm trên đường tu. Nói thẳng nói thật là một cách tu rồi đó. Còn thiên lạc thì ấu mà cho là tròn, bò hòn mà thấy là méo, cho là méo là không tu rồi đó. Sự thật không dám nói sự thật, không dám nghe sự thật, không dám nói sự thật, mà chịu nghe những cái điều mà không sự thật mà người ta tâng bốc, mà mình chịu nghe thì đó là cái đường tu của mình khó tu lắm rồi, không có đem lại cái an lạc được đâu. Cho nên tôi là do học Phật các bạn, do học Phật thì từ hồi mấy chục năm rồi, cho nên là tôi có cái Phật nói thẳng, nó thánh và nó thật vậy để nhắc nhở cho mình và nhắc nhở cho người. Nhưng mà tôi biết rằng là cái đó thuốc hay, dù có hay gì nữa mà đắng miệng quá người ta không chịu được. Lời ngay trái tai, dù lợi việc làm nhưng mà trái lỗ tai không bằng lòng người ta cũng không chịu được. Tuy nhiên là mình là đệ tử Phật rồi thì dầu cho ai chịu không chịu đi nữa thì mình cứ mình nói vậy đó để nhắc nhở cho mình với cho người. Ai không chịu thì thôi, chứ phải tập cái đó à. Mười phương Như Lai đều nói thẳng nói thật à. Cho nên kinh Phật nói rằng là lời của Phật nói là nó giống như đường vậy đó. Ở từ là nói kêu bằng là nói bằng đầu khúc giữa cho tới sau chót đều là lành hết á. Nó giống như đường vậy đó, ăn bỏ vô trong miệng rồi thì mình bỏ vô miệng là vừa ngọt rồi, ngậm cho tới tan một cục đường phèn đi nữa ha thì từ trong ngoài đều ngọt hết rồi. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, lời nói ban đầu cũng lành, lời nói cũng giữa cũng lành, mà lời nói sao chót cũng lành. Y như bỏ cũng được phèn vô miệng vậy, bỏ vô là ngọt, ngậm 10 phút cũng ngọt, mà ngậm là 20 phút đi nữa mà cũng đường còn là đều ngọt giống nhau. Cho nên kinh thường nói là lời nói cũng như là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Bắt đầu nói đã lành rồi, nói dài dài, nói bao nhiêu đi nữa cũng là lành, cuối cùng cũng là lời lành. Nói ngay, nói thẳng, nói thật, nói đúng sự thật là một cách tu rồi đó. Bởi vì tu là sửa, sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Mà cái ý mà không lành á, không sự thật thì mới nói ra cái miệng không sự thật. Cái miệng nói không sự thật là cái động cơ nó phát xuất từ cái ý không thật. Mà ý không thật là nói ra miệng không thật, mà miệng không thật thì hành động cũng sẽ không thật. Do vậy cho nên là nói sự thật là cần thiết lắm đó. Nói ngay thẳng, nói đúng sự thật là một cách tu rồi. Tâm không ngay thẳng thì nói ra điều gì cũng thiên vị lệch lạc theo cảm tính, theo cảm tình ti tiện nhỏ nhen của mình. Như câu tục ngữ dân gian dưới đây nghe chẳng hấp dẫn gì lắm, nhưng lại có ý nghĩa thực tế và chính xác đối với một phần tử con người dễ kiếm ở dân gian. Con người dễ kiếm, dễ kiếm tức là cái thành phần này nhiều lắm. Là khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét thì trái bò hòn cũng béo. Đấy, cái câu này là ở thế gian người ta có xài, khi thương trái ấu cũng tròn. Thành phần đó không phải là quân tử, không phải là trượng phu. Đương nhiên là không thể là người Phật tử như vậy được rồi, không phải là người đệ tử Phật rồi. Quân tử ghét thương như sự thật. Người quân tử thì thấy sao nói vậy, hiểu sao nói vậy, biết sao nói vậy, trong lòng sao nói vậy. Không vì quyền lợi, không vì danh vọng, không vì địa vị, không vì sự nghiệp, mà nó khác với cái tấm lòng trong sạch. Nó khác với cái tấm bổn thiện của mình, nó khác với cái ân nhi hạnh của mình. Phải tập nhớ. Nói lên sự thật tức là mình nói theo cái tánh ân nhi hạnh, nói theo cái tánh bổn thiện của nhân chi sơ. Cái quân tử ghét thương như sự thật, bò hờn không méo nói sao mà. Đừng học cái câu mà khi thương tráo cũng tròn, mà khi ghét bò hờn cũng méo, cái đó không được. Bởi vì sao? Vì nước đem gậy dò sẽ biết nước cạn nước sâu. Người nhìn cái cách nói năng cư xử sẽ biết sâu tâm tánh của họ. Bởi vì nói mà không sự thật, nói méo mó, nói lường gạt là nó phát xuất từ cái ý thức. Từ cái ý nó không thật mới thốt ra cái miệng không thật. Mà ý không thật, miệng không thật thì việc làm cũng không thể thật được. thân dối đều không thật thì sao gọi là tu hành được. Do vậy cho nên nói sự thật là rất là cần lắm đó. Nước đem gậy dò biết nước cạn sâu. Người nhìn cách nói năng cư xử sẽ biết sâu tâm tánh của họ. Những người con Phật đại gia cũng như xuất gia, hãy gột rửa xa lánh hoàn toàn cái câu tục ngữ dân gian quái ác ấy. Câu tục ngữ dân gian quái ác là yêu ai yêu cả đường đi mà ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, là câu tục ngữ đó không được. Thì câu tục ngữ mà khi thương người ta cũng tròn, khi ghét là bồ hòn cũng méo, câu tục ngữ đó, câu tục ngữ quái ác xài cũng không được. Phải trở về nhìn sâu tâm tính của mình, phải sống với cái anh nhi hạnh vốn có của mình, phải sống với cái tánh nhân chi sơ, tánh bổn thiện của mình. Ba đời chư Phật đều nói thẳng nói thật, đó là một hạnh tu của người tu Phật vậy. Thế thì hôm nay là nhắc nhở tới đây vậy. Thì mong rằng là ai hữu duyên thì là nghe rồi thì nghiệm, mà cái nào mình thấy cần thiết thì mình ứng dụng trong cuộc sống. Xin dừng ở đây, xin chúc tất cả tăng ni trẻ cũng như Phật tử dùng cái nhận thức khách quan để rồi lượm lặt, thấy nó cần thiết thì đem ứng dụng trong đời sống của người Phật tử chúng ta. Xin hết.